Nó muốn đem chuyện ấy hỏi bà Mục ở bên xóm, nhưng nó sợ chuyện vỡ to ra. Rồi nó đành ôm ấp lấy một mình, ngày đêm lo ngay ngáy, đến nỗi hai mắt nó thâm quầng lại và mặt mày xanh như tàu lá. Nhưng sao ta không tỏ hết sự tình với anh Đối? Một con sáo ngà từ đâu bay tới, đậu ngay ở trước mặt nó trên một cây thông. Con sáo nhảy từ cành này qua cành khác và hót lên những giọng véo von vui vẻ. Nhưng con Vịnh thấy như con sáo nói với nó những lời mỉa mai, sâu độc. Nó liền cúi nhặt một viên sỏi, ném con sáo. Con sáo rũ cánh bay về chốn chân trời xa xa, không hề kêu lên một tiếng oán trách. Đuổi con chim, con Vịnh tưởng sẽ đuổi hết những nỗi buồn rầu cứ lưu luyến theo mình. Nhưng sao ta không đem hết sự tình nói cho anh Đối nghe? Anh Đối hơn ta đã 3 tuổi, anh từng trải hơn ta, và chỉ có anh Đối là yêu ta và lo nghĩ đến ta mà thôi. Nghĩ đến thằng Đối, con Vịnh thấy vững lòng và bớt lo sợ. Con bé khờ khạo, nó quá tin cậy ở ái tình. Nó không đọc được sách, nó không thấy những sự thất vọng về tình duyên tả trong những cuốn tiểu thuyết. Nó không hề nghe những tiếng khóc than thảm thiết của những tình nhân bị ruồng rẫy. Nó là con chim con miệng tổ, quá tin ở bầu trời trong sáng. Nó có biết đâu rằng, chốc lát nữa đây, từ phương trời xa lạ kia sẽ kéo tới những đám mây u ám và những trận gió hung tàn. Nó vững lòng tin cậy ở ái tình, ở thằng Đối. Ta sẽ tìm anh Đối và kể hết sự tình cho anh nghe. Có thế nào nữa thì anh sẽ thu xếp hộ ta. Bỗng nó lắng tai nghe từ bên kia bụi lau đưa lại những tiếng sáo trúc dìu dặt, khoan thai. Tiếng trúc lạnh lùng và thảm đạm như tiếng con chim lạc loài gào kêu thảm thiết trong lúc mẹ nó đã bỏ thân trong một cuộc hành trình xa xôi. Buồn rầu, con Vịnh ngả mình vào gốc cây đa. Nó thầm trách thằng Đối thổi chi những giọng tiêu tao làm cho lòng nó thêm ngao ngán. Nó đứng phắt dậy, hát lên mấy câu cho đỡ buồn. Một ngày 2 bữa trèo non, lấy gì mà đẹp mà giòn hở anh? Một ngày 2 bữa cơm rền, lấy gì má phấn răng đen hỡi chàng? Bên kia bụi lau, thằng Đối cũng đáp lại mấy câu. Đôi ta làm bạn thong dong, như đôi đũa ngọc mâm vàng cách xa, bởi trưng thầy mẹ nói ngang, để cho đũa ngọc mâm vàng cách xa. Thằng Đối cũng đương có mối đau nén ở trong lòng, và cũng cần hát lên mấy câu cho ngực dễ thở. Nó buồn, nó khổ, vì nó sắp phải lấy vợ. Thầy mẹ nó đã đi hỏi con gái ông Bá Ngô cho nó. Sở dĩ thầy mẹ nó lo việc hôn nhân cho nó gấp bức như thế là để chuộc lại miệng tiếng vào da của thiên hạ. Chầu bé, chầu lớn, vợ chồng ông Bá Ngô cũng đã thâu nhận cả rồi. Bề ngoài thì làm ra hai bên vì tình cố cựu xưa nay mà kết thông gia với nhau. Nhưng kỳ thực bề trong thì chỉ dòm ngó nhau về ruộng vườn nhà cửa. Ông Bá Ngô có những 7 mẫu ruộng chiêm và 2 cây dẫy sắn. Về mặt ruộng vườn thì ông phó có vẻ kém sút ông bá, nhưng ông lại hơn về mặt khác. Ông có những 4 con trâu mầm to chắc và lại có những bạc trăm cho vay nữa. Kể thì cũng môn đăng hộ Đối đấy chứ sao. Về đám cưới thằng Đối, ông phó có bán đứt đi 2 con trâu để lo liệu công việc. Thì rồi ông bá cũng phải bỏ ra 2 mẫu để làm hồi môn cho con gái. Thì của ấy cũng về thằng Đối chứ về ai. Bấy nhiêu điều ấy tính toán ở trong óc ông Phó Thanh. Thằng Đối có hay biết chi đâu. Miễn sao là đến ngày cưới, thằng Đối chịu bận cái áo thụng xanh đến nhà vợ làm lễ gia tiên. Thế là yên việc. Thằng Đối nó có yêu vợ nó hay không yêu vợ nó thì có quan hệ chi? Con bé thì dỗ trăng dỗ chịt, chưa nói thì đã cười toe toét, thương sao vô. Đã biết bao lần thằng đối nó lẩm bẩm như thế, nhưng cũng chỉ lẩm bẩm cái bất bình, uất ức của nó một mình mà thôi. Nó không tỏ ra cho thầy mẹ nó biết, vì sợ rằng thầy mẹ nó nghi nó còn say mê con Vịnh. Không, nó không muốn cho ai hay rằng nó yêu con Vịnh. Mà sự thật thì trong những lúc xa vắng con Vịnh, nó bứt rứt khó chịu lắm. Hôm nay nó muốn gặp tận mặt con Vịnh và ngỏ hết các sự tình cho con Vịnh nghe. Đã yêu nhau thì không nên có điều giấu giếm nhau nữa. Cái tâm hồn bình dị của nó rất hiểu cái lẽ đơn giản ấy. Nó vui vẻ cất giọng gọi con Vịnh. Qua đây đổ tam quan, Vịnh. Nghe thằng đối gọi, Vịnh hớn hở rúc bụi chạy qua. Hai đứa nhìn nhau mà cười sung sướng như hai bên không hề xảy ra chuyện gì. Muốn gặp nhau để tỏ bày tâm sự cho nhau hay, hai đứa chỉ nhìn nhau mà cười, cười một nụ cười trong trẻo, ngây thơ, yêu đời. Giọng âu yếm, thằng đối bảo con Vịnh. Em ngồi xuống đây, anh gỡ những gai mắc ở trên đầu em cho. Con Vịnh ngồi xuống bên thằng đối, gục đầu vào lòng nó. Thằng đối dịu dàng đưa tay gỡ những cây gai khô mà con Vịnh vừa vướng vào tóc khi rút qua bụi. Nó thấy như lòng nó cũng được một bàn tay yêu đương, dịu dàng, mơn trớn. Thân quê mùa, thô lậu, nó mấy khi được hưởng những cái phút thần tiên say sưa mà nó quên rằng nó là một đứa chăn trâu quê kịch. Ái tình quả có cái đức tính ấy, nó làm cho trong sạch thanh tao cả được cái vật chất thô bỉ. Con Vịnh sung sướng quá, hai giọt nước mắt từ từ rơi trên gò má. Em Vịnh, em làm sao thế? Không, em có làm sao đâu. Thực ra, con Vịnh nó cảm động quá. Từ khi mẹ nó chết rồi, lần này là lần đầu tiên nó nghe dỉ vào tai những lời dịu ngọt. Nó muốn thốt ra ít lời để cảm tạ cái lòng tốt của thằng đối, nhưng nó ngập ngừng, nói không được. Thằng đối tưởng bạn nó có điều gì không vui, lựa lời khuyên dỗ. Em Vịnh, em đừng buồn. Thế nào rồi đây anh cũng sẽ xin phép thầy mẹ cưới em làm vợ. Chúng ta sẽ... Nó bỗng ngừng bặt giữa câu nói và bẽn lẽn cúi mặt xuống. Nó thấy nó vừa nhẫn tâm lừa dối một người thiếu nữ yếu hèn. Buồn rầu, nó bảo con Vịnh. Em tha lỗi cho anh. Anh thì có lỗi gì? Con Vịnh tưởng rằng thằng đối đã đoán được tâm sự mình, toàn đem hết cả sự tình ngỏ cho bạn hay, thì thằng đối đã rưng rưng nước mắt cầm lấy tay con Vịnh mà nói tiếp. Em Vịnh, em tha lỗi cho anh nhé. Anh định nói dối em. Đôi ta chắc không lấy nhau được, và chắc trọn đời cũng không lấy nhau được. Anh sẽ lấy con Sáu Lạt, con ông Bá Ngô. Biết làm răng được giờ. Ông trời kia buộc phải thế. Ông bà Bá Ngô đã nhận chầu rồi, có lẽ qua tháng năm thì cưới. Con Vịnh không hề đổi sắc mặt. Những lời của thằng đối không làm cho nó ngạc nhiên tí nào, là vì nó yêu thằng đối, mà nó không hề màng đến sự cưới xin. Nó không nghĩ một ngày kia nó sẽ về đeo chùm chìa khóa và coi sóc cửa nhà cho thằng đối. Nó biết phận nó lắm. Nó cho rằng thằng đối không lấy nó là một lẽ tất nhiên. Nhưng nó nghĩ đến cái đêm hôm ấy, cái đêm mà nó ngủ với thằng đối ở trong rừng, và nhất là nó nghĩ đến sự thay đổi trong người nó trong một tháng nay, thì nó không thể không rùng mình. Em Vịnh, em làm sao thế? Dầu rằng đi nữa, anh thề có mặt trời trên đầu, anh không bao giờ quên em được. Thì anh nhớ em mà làm gì? Em chỉ cầu sau khi cưới, anh đừng quên cho em một miếng trầu. Ân hận vì đã thốt ra một câu chua chát, con Vịnh giở giọng bông đùa. Hôm cưới anh, em không tặng gạo nếp tiền nong chi đâu vì em nghèo lắm. Em bắt trước cậu gì con ông huyện Minh tặng xuông anh một bó hoa. Trời kiểu văn minh ấy thế mà đỡ tốn, mà lại ngộ nữa chứ. Em sẽ vào rừng kiếm 2 đóa hoa mồng gà, 3 đóa hoa dâm bụt, thật nhiều hoa mẫu đơn và một ít chùm mù chu nữa anh nhé. Em nghèo tiền nghèo bạc, nhưng em được cái giàu công. Bằng lòng rồi đấy nha, anh cho em mừng anh chị một đóa hoa. Thằng Đối có vẻ không bằng lòng lối pha trò ấy, nói lảng sang chuyện khác. Thôi, ta vào khe uống nước đi, anh khát lắm. Đi thì đi. Rồi hai đứa dẫn nhau đi, phải lách qua không biết bao là bụi rậm mới đến khe. Dọc đường, con Vịnh chạy nhảy như một đứa trẻ, hai con mắt luôn luôn thóc mách đi tìm ở bên đường những trái sim chín đỏ, rồi nó hái đưa vào miệng cho thằng Đối. Nó lại bẻ một cành thông làm ô che chung hai đứa. Nó thấy một cây lau ngả xuống chắn ngang đường. Nó kéo thằng Đối lại và nũng nịu bảo bạn. Rồi đây, trước khi anh đi lấy vợ, em muốn anh cắt lau tiện cho em một cây sáo để khi nhớ đến anh... Bỗng nó đổi ngay ý nghĩ. Nhưng mà đàn bà thổi sáo trơ lắm phải không anh? Cách đây 4-5 năm, ngày em còn bé, còn bính cho em một ống sáo lau. Em ngồi ở trên mình trâu, em thổi luôn miệng. Nhưng về sau không hiểu vì sao chủ em bảo em trẻ ống sáo đi. Hai đứa đã đi tới khe nước. Thằng Đối lấy hai tấm lá me kết lại làm thành cây gáo, rồi múc nước cho con Vịnh uống. Hai đứa lặng lẽ cùng ngồi trên một tảng đá. Trên đầu chúng nó, những cây hoang uốn thành vòm, trông như một mái nhà thiên tạo. Con Vịnh lại buồn. Nó chợt nhận thấy sự ngắn ngủi mỏng manh của cái lạc thú ở đời. Nó lại nghĩ đến cái kiếp nó, cái kiếp tôi đòi không hề thay đổi, vẫn tối tăm, vẫn lem luốc, kéo dài, than ôi, đến biết bao giờ, kéo dài những ngày vô thú vị. Nó còn nghĩ đến nhiều điều khác nữa, nó còn nghĩ đến cái ngày rồi đây nó phải lạnh lùng nhìn thẳng Đối đi lấy vợ, nhất là cái ngày chắc chắn lắm mà nó sẽ thẻ lè cái bụng. Không, nó mới 16 tuổi, nó còn chưa đủ sức để chịu nổi một mình những nỗi khổ não đè trên cái lòng bé nhỏ của nó. Buồn rầu và lơi là, nó tựa đầu vào vai thằng Đối. Nó toàn đem sự tình kể hết cho thằng Đối nghe, thì có tiếng người làm nó giật mình. Chào anh, chị. Còn Vân, người em họ của thằng Đối, đã tiến đến trước mặt chúng mà mỉm cười một cách chua chát. Nó vẫn mỉm cười và nói tiếp. Em trách anh chị lắm đấy. Cưới xin lúc nào không cho em được một miếng trầu, tệ quá. Hay là anh chị chê em nghèo, không có chi mừng anh chị chăng? Nói rồi, nó ngoay ngoảy quay lưng đi. Thằng Đối nghẹn ngào, đưa mắt nhìn con Vịnh. Nó lẩm bẩm. Sợ gì? Bức quá thì ta sẽ liều. Rồi nó nói với con Vịnh. Còn Vân nó về mách nhà nữa thì đã làm sao? Sợ gì? Bức quá thì ta sẽ liều. Bây giờ đã quá canh ba, làng Phú Mỹ đã mê man trong giấc ngủ. Lặng ngắt bốn bề, không có một tiếng động. Thỉnh thoảng chỉ nghe có tiếng mõ cầm canh, nghiêm trang điểm từng hồi một, làm cho cái cảnh im lặng lúc đêm khuya càng thêm nghiêm trọng. Thằng Đối vai mang một cái khăn gói, nó tìm đến những con đường hẻo lánh tối tăm mà đi. Nó đi nhẹ nhàng êm đềm như một cái bóng. Nó không dám ho, không dám đằng hắng. Nó trông tả, nhìn hữu, sợ sệt như một thằng trộm. Kể thì nó vừa làm một việc nguy hiểm gấp mấy việc ăn trộm. Nó cúi mặt đi, không dám nhìn lại cái nhà nó một lần nữa, dầu là lần cuối cùng. Thank you. sự sợ hãi và sự căm tức đã giết mất ở trong trí nó cái tình gia đình, cái tình quê hương. Nó quên phát đi rằng nó sắp từ giã mà không bao giờ còn gặp lại nữa những người thân yêu của nó, cây cam ở sau vườn, cây bàng ở ngoài ngõ. Trong khi ra đi, nó chỉ nhớ một điều, mà nó quên làm sao được điều ấy, là cái ái tình giang dở của nó, và cũng chỉ nhớ có một người là người mà nó yêu thương, còn Vịnh. Nó tin chắc rằng, trong giờ này mà mọi người thiêm thiếp giấc nồng, chỉ có con Vịnh là còn thức mà thôi, thức để làm hết những công việc nặng nề, quá sức một người con gái yếu ớt. Nó tìm những con đường tối tăm hẻo lánh để tới thăm một lần cuối cùng tình nương vô phúc của nó. Đi đến cổng nhà ông Bá Ngưỡng, cố nhiên là nó chẳng dám vào cửa chính. Nó nương theo một dặng dâm bụt mà đi tới cái nhà ngang. Đứng ngoài, nó lấy tay phách một cái lỗ con qua cái phên nứa, đủ đặt mắt vào đấy. Quả nhiên nó thấy con Vịnh đưa ngồi một mình sàng gạo, dưới ánh sáng một ngọn đèn dầu phộng liu hiu. Con Vịnh, hai tay như một cái máy lia lịa làm việc, mà cặp mắt thì lờ đờ hình như đi vào cõi mộng. Sự thực thì nó chẳng mơ mộng gì đâu, nó cũng chẳng nghĩ tới thằng Đối, chỉ vì mệt mỏi quá, nó buồn ngủ. Vịnh, em Vịnh. Nghe tiếng gọi, con Vịnh mở mắt chào cháo, nó dừng tay, cố định thần xem ai gọi. Nhìn quanh quất không thấy một ai, nó ngỡ là tiếng gọi xa xăm ở trong giấc mộng. Rồi mỉm cười. Nó cười sao ngơ ngẩn thế? Vịnh, Vịnh. Nó nhìn về phía cái lỗ phên, nó đặt cái sàng xuống, chạy lại. Nó lắng tai nghe rõ tiếng thằng Đối nói với nó. Ra đi em, mau. Đối có câu chuyện muốn nói với Vịnh. Vội vàng, nó rúc bụi ra với tình nhân. Thằng Đối cầm lấy tay nó, nói với nó bằng cái giọng rất cảm động, đau đớn. Anh đi đây. Anh đi đâu? Đi xa, lên xứ Lào, Mường Luống, xã Vằn, xa lắm. Anh nói chơi. Thật đấy em. Hai đứa đứng lặng nhìn nhau một hồi lâu. Còn Vịnh dẫm chân, bưng mặt khóc nức nở. Trời đất ơi, sao lại đến nông nỗi này? Xẻ xẻ chứ, chó nó sủa lên, người ta đổ ra đấy. Anh Đối, sao anh lại phải lên Lào? Anh lên Lào làm gì, anh Đối? Chứ em bảo anh còn biết đi đâu nữa. Mà ở nhà thì không sao ở nhà được một phút nữa. Con Vân nó về mách thầy mẹ anh biết. Hắn bảo hắn thấy chúng mình ngồi tự tình với nhau. Chán lắm rồi, anh không thể chịu được nữa những lời dày mắng của thầy mẹ anh. Nhưng anh đi đâu thì đi, anh đừng lên Lào. Chữ Lào gợi vào trí non nớt của con Vịnh một non nước xa lạ ở phương trời thăm thẳm, một xứ có tiếng nói líu lo dễ sợ, có những phong tục ghê gớm, một xứ ma thiêng nước độc. Em không muốn anh lên Lào. Ông Khán Khuyển cũng chả phải đi Lào đấy ư. Rồi có đi, không có về, bỏ mạng ở dọc đường dọc xá. Còn ông Hương Tạo, ông Xã Thính thì được về xứ sở, nhưng bây giờ mang bệnh nghiện, bán cả áo quần vợ mà hút. Hơi đâu mà lo em, đi chết thì ở nhà cũng chả sống được. Em bảo anh cưới con Mai ấy về làm gì, đi khổ thì ở nhà cũng chả sướng gì. Nghe đâu thầy anh định xin ông Bá Ngô cưới gấp. Dầu sao em cũng xin anh đừng lên Lào, anh lên trên ấy làm gì? Buôn. Buôn gì? Buôn hàng nhẹ, anh định mua một ít hàng quảng, lên trên ấy bán 1 thành 10. Thế hay bỏ vốn ra cho anh? Thằng Đối mỉm cười đáp. Anh xoáy của thầy mẹ anh được ngót 100 bạc. Ấy chết, nhà không ai biết à? Chẳng ma nào biết. Nó móc ở trong cái bọc vải ra 2 xấp giấy bạc. Giao cho con Vịnh. Anh muốn giúp em ngần ấy để mai sau. Chết. Em lấy tiền làm chi? Em không cha, không mẹ, không chị em. Em lấy tiền nuôi ai? Nuôi em. Em phải nghĩ đến em. Đến mai sau. Trọn đời không lẽ em cứ cúi đầu làm thuê, làm mướn cho thằng cha Bá Ngưỡng. Em cầm lấy cho anh vui lòng. Con vịnh ngửa tay, đón lấy hai xấp giấy. Nó cảm động quá, nước mắt tuôn ra như suối. Nó ngập ngừng bảo thằng Đối. Chiều anh, chớ thật lòng em không nỡ. Bỗng, nó đổi ý ngay. Nó quả quyết bảo bạn. Không, không thể được. Xa anh em còn thiết gì nữa. Tiền bạc. Tiền bạc có làm cho em sung sướng được không? Em xin trả anh. Anh đừng đi xa xôi, lạ lùng đất khách. Khi xa chân lỡ bước, biết cậy nhờ vào ai, anh giữ lấy. Rồi nó nhét cả hai xấp giấy bạc vào cây bao của thằng Đối. Con Vịnh lơi là ngả đầu vào lòng bạn, cầm tay bạn khóc rưng rức. Anh Đối, anh đành lòng dứt áo đi đấy ư? Anh sẽ đi nội đêm hôm nay trước khi mặt trời mọc. Anh đi một mình? Không, anh đi với ông Trân. Đi đằng nào? Anh đi đằng đèo Măng Gia. Đi bộ? Bộ. Em tiếc trời chẳng cho em làm vợ anh để níu áo anh lại. Em chỉ là người tình nhân dọc đường, gặp đấy rồi quên đấy, phải không anh? Cần gì phải có cưới xin mới là vợ chồng em? Nhờ trời phù hộ cho anh mạnh chân khỏe tay thì đôi ta còn có lúc trùng phùng. Còn nếu bất hạnh anh có làm ma xứ người thì hồn anh cũng cứ hiện về bên em. Thôi anh chớ nặng lời làm chi, em đây cũng vậy, sống chết đinh ninh một lòng. Rồi nó kể, nghĩ xa thôi lại nghĩ gần, làm thân con nhện mấy lần vương tơ. Gà ở trong chuồng đã rục rã gáy lần đầu. Thôi anh đi, chào em anh đi. Nhưng bốn tay còn nắm chặt lấy nhau và bốn mắt còn nhìn nhau rơi lệ. Trời già độc địa thay. Không, em đừng trách trời, muôn sự đều do lòng người gây nên cả. Gà đã rục rã gáy lần thứ hai, bốn tay xe xẽ rời nhau ra. Chúc anh lên đường bình an. Thôi, em ở lại bình an. Vai mang khăn gói, thằng Đối tìm những đường tối tăm hẻo lánh mà đi. Nó đi xa, nó trốn xa, đi đến những nơi biên thùy xa lạ. Con Vịnh đứng nhìn nó, cho đến khi khuất hẳn mới trở vào nhà. Ngọn đèn dầu phộng liu hiu còn đợi nó. Chết, công việc còn bề bộn thế này, làm sao cho hết? Rồi nó lại cầm lấy cái sàng, hai tay lia lịa làm việc, mắt lờ đờ như đi vào trong cõi mộng. Nó có nghĩ gì đến những chuyện xa xôi nữa đâu. Nó mệt, nó buồn ngủ.